Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai 15 tháng 9 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua, tường thuật tiếp về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, biến cố quan trọng tuần qua là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp ở hai địa điểm thủ đô Paris và Lầu Đức để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette. Chúng tôi đang tường thuật cùng quý vị về biến cố này trong chương trình thời sự. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi những sinh hoạt khác. Vatican, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Đức Phaolô Đệ Lục băng hà, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến Đức Giám mục Giáo phận Brescia, Đức cha Luciano Monari, một bức thư tôn vinh tôi tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục sinh quán tại Brescia. Đức Thánh Cha quả quyết rằng Chúa quan phòng đã gọi Đức Phaolô Đệ Lục đến hướng dẫn giáo hội trong thời lịch sử có nhiều thách thức và nhiều vấn đề. Nhắc lại 15 năm triều giáo hoàng của Đức Phaolô Đệ Lục từ năm 1963 cho đến năm 1978, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh đến sự hăng say truyền giáo đã linh động và khuyến khích Đức Phaolô Đệ Lục thực hiện nhiều chuyến tông du cả đến với những quốc gia xa xôi và khuyến khích ngài chu toàn những công việc có ý nghĩa giáo hội, truyền giáo và đại kết. Theo Đức Benedicto thứ 16, danh gọi Phaolô Đệ Lục được liên kết với công đồng Vaticano thứ hai. Với thời gian qua đi, tầm quan trọng của triều giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đối với giáo hội và thế giới càng ngày càng rõ ràng hơn, và là phần gia tài vô giá về giáo huấn và nhân đức cho các tín hữu cũng như cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phaolô Đệ Lục vì đã chọn ngài làm tổng giám mục Munich, Đức Quốc vào tháng 3 năm 1977, và chỉ sau đó 3 tháng trao cho ngài tước vị Hồng Y. Được biết, Đức Phaolô Đệ Lục đã qua đời tại Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8 năm 1978, một năm đặc biệt trong lịch sử giáo hội, với danh gọi là năm có 3 vị giáo hoàng và 2 lần họp mật viện. 3 vị giáo hoàng đó là Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kết thúc bức thư, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội một chủ chăn trung thành làm chứng cho Chúa Kitô và yêu mến giáo hội một cách chân thành và sâu xa, và như thế rất gần gũi với những hy vọng và những đợi chờ của con người thuộc thời đại ngài. Tình Manila. Sau khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 kết thúc, Ban đặc trách giới trẻ của các giám mục Á Châu đang chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Á Châu do Giáo hội Phi Lục Tân đăng cai tổ chức tại Manila vào năm tới 2009. Bà Jessica Joy Candelario, đứng đầu Ban đặc trách giới trẻ trực thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã nói chuyện với hãng tin UCA sau khi đã tham dự các biến cố của Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức từ ngày 15 đến 20 tháng 7 vừa qua tại Sydney, Úc Châu. Bà cho biết, bà dự định gặp các đại diện Ủy ban Giới Trẻ của các giám mục Phi Lục Tân để bàn về Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5 do Ủy ban đăng cai tổ chức vào năm 2009. Các đại hội giới trẻ Á Châu được tổ chức trong những năm không tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhằm truyền cảm cho người Công giáo Á Châu tiếp tục sống đức tin mạnh mẽ, tận tâm hơn. Đây là một phần trong động lực thúc đẩy thừa tác dụng mục vụ giới trẻ, bắt đầu bằng cuộc họp giữa một nhóm khách hành hương châu Á tham dự Đại hội Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1991 tại Częstochowa, Ba Lan. Bà Candelario kể lại như sau: Tại cuộc họp đó, khách hành hương quyết tâm thúc giục các giám mục Á Châu ưu tiên hơn cho các nhu cầu của người trẻ, và đề nghị các giám mục lập một văn phòng giới trẻ lên tiếng cụ thể hơn cho giới trẻ châu Á. 3 năm sau, Liên Hội đồng Giám mục châu Á thành lập ban đặc trách giới trẻ thuộc văn phòng giáo dân. Ban này tổ chức đại hội giới trẻ Á Châu đầu tiên tại Thái Lan vào năm 1999. Theo ý bà Candelario, các đại hội giới trẻ quốc tế tạo cho người trẻ một nơi gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau và đáp ứng nguyện vọng hiệp nhất trong một cộng đoàn công giáo lớn hơn của họ. Bà hy vọng ít nhất 2.000 bạn trẻ từ châu Á hoặc có nguồn gốc châu Á nhưng sống ngoài châu Á sẽ tham dự đại hội Manila. Bà nói thêm, nếu các bạn trẻ gốc châu Á sinh sống bên ngoài khu vực tham dự, thì đây sẽ là sự đột phá liên kết ban đặc trách giới trẻ với các cộng đồng Á Châu bên ngoài khu vực, và giúp các ủy ban giới trẻ tìm ra những cách hữu hiệu hơn trong việc tạo căn tính cho người công giáo châu Á trẻ trên khắp thế giới. Một số bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa qua đã tập trung tham dự một đêm giao lưu văn hóa và cầu nguyện vào ngày 16 tháng 7. Ban đặc trách giới trẻ mời họ tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu sắp tới, và họ đã thảo luận về khả năng truyền cảm cho giới trẻ hành động theo niềm tin của Đại hội Quốc tế. Tại Manila, bà Candelario cho biết, ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Á Châu chưa quyết định chọn chủ đề cho đại hội, nhưng các sinh hoạt sẽ tập trung vào chủ đề hướng tới thánh thể trong bối cảnh của người trẻ Á Châu. Bà nói, ban tổ chức hy vọng tổ chức đại hội này vào cuối tuần tháng 11 hay đầu tháng 12 năm 2009. Tin Việt Nam, thông cáo của Tòa Giám mục Hà Nội cảnh giác giáo dân về các phương tiện truyền thông một chiều. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, số 40 đường Nhà Chung, Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008. Thông cáo kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em. Trong những ngày qua, chúng ta thấy xuất hiện trên các báo chí, các đài phát thanh và truyền hình những thông tin không đúng sự thật liên quan đến sự việc đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Các phóng viên của các báo đài tìm cách dựng lên những cảnh giả tạo nhằm xuyên tạc sự thật và lừa dối dư luận. Cụ thể, hai trường hợp sau đây đã bị bại lộ. Thứ nhất, một cán bộ công an đã giả danh là giáo dân của giáo xứ Cần Kiệm thuộc giáo phận Hương Hóa để nói những lời gian dối trên đài truyền hình Hà Nội. Thứ hai, tại giáo xứ Nam Dư, giáo phận Hà Nội, các phóng viên đài truyền hình Hà Nội đã thực hiện một cuộc phỏng vấn người giáo dân với những đề tài thuận nghịch khác nhau, sau đó cắt xén đi và lồng ghép thành những thước phim theo ý của họ nhằm xuyên tạc và bóp méo sự thật. Trước tình trạng thông tin giả dối lan tràn như hiện nay, xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân hãy hết sức cảnh giác và khôn ngoan khi đón nhận thông tin. Đồng thời phải đặc biệt cảnh giác khi tiếp xúc với các phương tiện truyền thông một chiều nói trên. Cầu xin Chúa ban cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em ơn bình an, khôn ngoan, tình thương và hiệp nhất. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người cầm bút, để họ biết tôn trọng mọi người và can đảm hành động theo tiếng nói của lương tâm mình khi thi hành nhiệm vụ. Linh mục An Tôn Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật về chuyến phiến thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ Hai, 15 tháng 9, ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức và cũng là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Pháp. Cao điểm của ngày cuối cùng hôm nay là thánh lễ của Đức Thánh Cha dành đặc biệt cho các bệnh nhân, được cử hành bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi lúc 9 giờ 30 phút sáng. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha rời Lộ Đức ra phi trường Tarp, Lộ Đức, để lấy máy bay về Roma lúc 13 giờ, kết thúc chuyến viếng thăm Pháp Quốc để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette. Vì sự cách biệt thời gian giữa Pháp và Việt Nam nên chúng tôi chỉ có thể tường thuật những biến cố của ngày thứ hai này trong các chương trình phát thanh ngày mai mà thôi. Giờ đây chúng ta hãy trở lại với những biến cố đã qua. Sau hơn một ngày viếng thăm thủ đô Paris từ thứ Sáu 12 tháng 9 cho đến trưa thứ Bảy 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đến phi trường Lỗ Đức lúc 18 giờ chiều thứ Bảy 13 tháng 9. Từ đây, Ngài phải dùng trực thăng để vào thành phố Lỗ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha dùng xe đi kính viếng ba địa điểm chính của con đường hành hương của lễ mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette. Trời đã bắt đầu mưa. Địa điểm thứ nhất là nhà thờ giáo xứ, nơi Bernadette đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Địa điểm thứ hai là căn nhà nơi Bernadette đã sinh sống. Và địa điểm thứ ba là hang đá Massabielle, còn được gọi cách thông thường là hang đá Lỗ Đức, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho Bernadette năm 1858. Tại mỗi nơi, Đức Thánh Cha đọc lời kinh của người hành hương được dọn sẵn cho năm kỷ niệm này. Khi Đức Thánh Cha đến hang đá Lỗ Đức vào khoảng 8 giờ tối thì trời đã mưa to. Đức giám mục Tạp và Lỗ Đức cùng với các giám mục Pháp và thầy Aloy, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tê Gây, đã chờ sẵn nơi đây. Đức Thánh Cha đã xuống xe, đi bộ một đoạn đường, đôi tay chắp lại trước ngực với thái độ cung kính và chìm sâu trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng giây lát trước tượng Đức Mẹ, rồi đọc lời kinh, trao phó cho Mẹ những niềm vui và nỗi buồn của toàn thể nhân loại. Ngài cũng xin Mẹ quy tụ giáo hội trong sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng uống một ly nước phép lạ Lỗ Đức do em bé Camille, 11 tuổi, dâng lên cho Ngài. Đức Thánh Cha dâng cho Đức Mẹ Lỗ Đức một chân đèn bằng bạc được gọi là đèn cầu nguyện đặt nơi hang đá Lỗ Đức. Kết thúc giây phút cầu nguyện tại hang đá Lỗ Đức, Đức Thánh Cha lui về tu viện được gọi là nhà Thánh Giuse, cách nội thành Lỗ Đức vài cây số để nghỉ và dùng cơm tối. Đây cũng là nơi Đức Thánh Cha cư ngụ trong thời gian viếng thăm Lỗ Đức. Vào lúc 10 giờ tối, Đức Thánh Cha đến quảng trường Mân Côi để kết thúc cuộc rước đuốc. Trong vài lời huấn đức, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu nhớ rằng tội lỗi làm cho chúng ta ra mù quáng. Tội lỗi ngăn cản không cho chúng ta nêu gương hướng dẫn anh chị em. Tội lỗi làm cho chúng ta nghi kỵ anh chị em, không để cho mẫu gương tốt lành của anh chị em hướng dẫn mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm quan trọng của ơn gọi Kitô là sống tình yêu thương. Ngài nói tiếp như sau: biết bao nhiêu người đến đây để được thấy cũng như để hy vọng cách âm thầm được hưởng phép lạ nào đó. Rồi trên đường về nhà, sau khi đã trải qua những giây phút sống kinh nghiệm hiệp thông giáo hội nơi đây, họ thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa, về kẻ khác và về chính mình. Một ngọn nến nhỏ nói lên niềm hy vọng, sự cảm thông, sự dịu hiền được thắp lên trong tâm hồn. Và cuộc gặp gỡ riêng với Thánh Nữ Bernadette, với Đức Nữ Đồng Trinh Maria, có thể thay đổi cuộc sống họ. Đức Thánh Cha đã không quên kêu gọi cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội của bạo lực, chiến tranh, khủng bố, đối khác, bất công xã hội, thiên tai, thù hận, đàn áp, xúc phạm phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhắc đến những ai đang trải qua những khó khăn trong gia đình, chịu đau khổ vì bị thất nghiệp, bị bệnh tật, bị cô đơn. Đức Thánh Cha nhắc nhớ cầu nguyện cho những ai đang chịu đau khổ vì danh Chúa Kitô và phải hy sinh mạng sống vì Chúa. Vừa rồi là những tâm tình đầu tiên của Đức Thánh Cha khi đặt chân đến Lỗ Đức vào chiều tối thứ Bảy vừa qua. Sang ngày Chủ nhật 14 tháng 9, ngày cao điểm của chuyến viếng thăm và cũng là của lễ mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại cánh đồng cỏ Lỗ Đức và gặp chung tất cả các giám mục Lỗ Đức vào lúc 5 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật trong chương trình ngày mai. Giờ đây, trước khi kết thúc bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin được phép nhắc lại vài chi tiết của cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh trong giờ kinh chiều cử hành bên trong nhà thờ chính tòa thủ đô Paris vào chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 9 vừa qua. Được biết, nhà thờ chính tòa còn được gọi với tên là nhà thờ Đức Bà thủ đô Paris, dài 130 mét, cao 36 mét và rộng 48 mét, có thể chứa được 6.500 người và được xây cất vào thế kỷ thứ 12 trên phần đất trước kia là một vương cung thánh đường có từ thế kỷ thứ 6. Đặc biệt khi Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, hàng ngàn bạn trẻ đã reo mừng đón tiếp ngài. Nhiều người vẫy cờ tòa thánh và cũng có nhóm dương cao biểu ngữ cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã ban hành tử sắc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều cũng có đại diện của một số cộng đoàn Kitô khác. Kinh chiều về ngày lễ Đức Mẹ. Trong bài giảng, sau bài đọc từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galata, chương 4, câu 4 và 5, Đức Thánh Cha đã dùng vẻ huy hoàng và tầm quan trọng của nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris để nhắm đến vai trò của nghệ thuật dẫn con người đến cùng Thiên Chúa. Thánh đường này là một dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Vẻ đẹp của nhà thờ này đã giúp nhiều người tìm được ơn hoán cải. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời Chúa được rao giảng trong đền thờ và vai trò của các thừa tác viên của Chúa trong việc rao giảng lời Chúa. Thiên Chúa thật khiêm tốn khi Ngài muốn dùng chúng ta để truyền bá lời Ngài. Chúng ta trở thành tiếng nói của Chúa sau khi lắng nghe lời từ miệng Chúa. Chúng ta đặt lời Chúa trên môi chúng ta để trao ban cho thế giới. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha lần lượt nhắn nhủ các linh mục đừng sợ dành nhiều thời gian cho việc đọc, suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện với Kinh Thần Vụ. Lời Chúa được đọc và suy gẫm trong giáo hội tác động và biến đổi anh em mà hầu như nhiều khi anh em không cảm thấy. Với các chúng sinh, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các thầy hãy suy gẫm lời Chúa hằng ngày để đi vào trong cuộc sống của chính Chúa Kitô, đấng mà các thầy được kêu gọi phổ biến chung quanh mình. Với các tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha nói: việc tuyên khấn những lời khuyên phúc âm làm cho anh chị em được đồng hình dạng với đấng trở nên thanh bần, vân phục và khiết tịnh. Của cải phong phú duy nhất của anh chị em, của cải duy nhất có thể vượt qua các thời đại và cả bức màn sự chết chính là lời Chúa. Chính Chúa đã nói, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ không bao giờ qua đi. Sự tuân phục của anh chị em, theo nguyên ngữ, là một sự lắng nghe. Khi vâng lời, anh chị em hướng tâm hồn mình về đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sự tinh tuyền của lời Chúa chính là mẫu gương cho sự khiết tịnh của anh chị em. Sau khi ban phép lành cuối kinh chiều, Đức Thánh Cha đã tiến ra bên ngoài để chào thăm hàng ngàn bạn trẻ đang tụ tập nơi quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ về hai đề tài là Chúa Thánh Thần và Thánh Giá. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, người trẻ có thể trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô trong đời sống thường nhật và không sợ rao giảng Chúa Kitô cho tha nhân. Ngài nói: các con sống trong một thời đại có nhiều người rất quảng đại. Các con cần nói về Chúa Kitô cho mọi người quanh các con, cho gia đình và bạn hữu, tại nơi học hành, làm việc và giải trí của các con. Các bạn trẻ đã reo hò thật to khi Đức Thánh Cha nói: các con đừng sợ, Cha và toàn thể giáo hội tín nhiệm nơi các con. Nhìn các bạn trẻ đông đảo, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài biết có nhiều người đang đeo dây thánh giá ở cổ. đó không phải là một đồ trang sức hay là một nữ trang, nhưng là biểu tượng đức tin và ơn cứu độ. Thánh giá cũng là một biểu tượng của sự đau khổ của nhân loại, và việc tôn kính thánh giá nhiều khi bị người ta chế nhạo hoặc đưa tới sự bất hạnh. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài tường thuật ngày mai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Thuyết tiến hóa xã hội và giáo hội công giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong sứ điệp gửi cho Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh Vatican vào tháng 10 năm 1996, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn nhận rằng những kiến thức mới ngày nay đưa chúng ta đến chỗ phải nhìn nhận rằng tiến hóa là một lý thuyết hơn là một giả thuyết. Sau một chuỗi những khám phá được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hầu hết các nhà nghiên cứu đều chấp nhận thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thuyết tiến hóa không chỉ có một. Ngài đề nghị nên gọi thuyết tiến hóa ở số nhiều. Không những có nhiều lối giải thích về sự kiện tiến hóa, người ta còn dựa vào nhiều quan niệm triết học để biến sự kiện tiến hóa thành một ý thức hệ. Điển hình là chủ thuyết tiến hóa về xã hội, hay còn gọi là chủ thuyết Darwin về xã hội. Đây là một hình thức áp dụng quan điểm đấu tranh sinh tồn và đào thải tự nhiên trong lĩnh vực xã hội. Trong tác phẩm Nguồn gốc con người của ông Darwin, người ta đã thấy được chủ trương ấy qua những dòng như sau. Sự phồn thịnh của loài người là một vấn đề rất phức tạp. Tất cả những ai không có khả năng tránh cảnh khốn cùng cho con cái thì phải từ chối lập gia đình. Bởi vì nghèo khổ không những là một đại họa, mà khi có con cái, thì sự nghèo khổ còn được nhân rộng thêm. Darwin trích dẫn một tác giả khác để viết rằng, nếu những người khôn ngoan tự động từ chối lập gia đình, thì hạng người cẩu thả vẫn kết hôn. Do đó, thành phần hạ đẳng của xã hội sẽ tiến đến chỗ thay thế những thành phần ưu tú. Con người cũng giống như các động vật khác, chắc chắn đã tiến tới tình trạng hiện tại sau khi đã trải qua một cuộc chiến sinh tồn nhờ việc gia tăng nhân số nhanh. Để tiến tới và nâng cao hơn nữa, cần phải dấn thân vào một cuộc chiến gay go. Nếu không, trong một thời gian ngắn, loài người sẽ rơi vào tình trạng ù lì, và những người có khả năng sẽ không thành công hơn những người ít khả năng trong cuộc chiến sinh tồn. Như vậy, luật lệ và tập tục không nên cản trở những người khôn khéo nhất được thành công hơn và được nuôi một số đông con hơn. Những dòng trên đây của Darwin hẳn đã được khai thác triệt để xây dựng một thứ lý thuyết hay ý thức hệ kỳ thị xã hội, trong đó những người nghèo và những thành phần ít khả năng bị xếp vào hạng thấp kém. Những dòng trên đây hẳn cũng làm phát sinh một cái nhìn hoàn toàn duy vật về con người. Cũng như thú vật, loài người chỉ bị điều khiển bởi quy luật đấu tranh sinh tồn. Trong đó, kẻ mạnh tồn tại, người yếu bị loại. Một quan niệm như thế có lẽ không phải là một hoang tưởng,
trong thực tế, chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa thực dân hay một số chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ trương thanh lọc chủng tộc, đã được xây dựng trên chính thuyết tiến hóa xã hội này. Về mặt lý thuyết, người ta thấy khuynh hướng tiến hóa xã hội này đã phát triển rất mạnh tại Hoa Kỳ và một số nước Âu Châu. Năm 1964, một tác giả người Anh là ông Hamilton đã cho công bố kết quả nghiên cứu của ông về tiến hóa di truyền của động thái xã hội. Tác giả dựa trên sự thân thuộc di truyền để giải thích về động thái vị tha của những con ông thợ. Theo ông, thái độ vị tha đã làm cho những gen vị tha thắng thế và nhờ đó làm cho đời sống xã hội được phát triển. Lý thuyết về họ hàng này đã giúp cho thuyết tiến hóa của Darwin trả lời cho một vấn đề khó lý giải là làm sao những cá thể không sinh sản, như trường hợp những con ông thợ, có thể chuyển giao cho các thế hệ kế tiếp những động thái vị tha của chúng, trong khi những cá thể sinh sản như ông chúa lại có những động thái khác. Như vậy, theo ông Hamilton, sự chọn lọc hay thân thuộc gia đình chính là yếu tố giải thích sự di truyền. Nhiều người đã áp dụng lý thuyết này vào lĩnh vực xã hội. Kể từ đó, đã bùng nổ một cuộc tranh luận gay gắt giữa những người chống và những người ủng hộ thuyết sinh học xã hội. Những người chống đối khẳng định không thể chấp nhận việc áp dụng tiến trình tiến hóa vào đời sống xã hội của con người. Ngược lại, cũng không thiếu những người dựa vào thuyết sinh học xã hội này để biện minh cho chủ trương kỳ thị của họ. Cần phải tiêu diệt những gen di truyền xấu trong những thành phần xấu của xã hội và phát huy tối đa những gen tốt trong các thành phần ưu tú của xã hội để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Xã hội loài người như vậy cũng được quan niệm chẳng khác nào xã hội loài ong hay bất cứ đàn súc vật nào. Những người chủ trương thuyết sinh học xã hội nói rằng, trong thực tế, chẳng hề có một thái độ thực sự vị tha hay vô vị lợi nào cả. Họ cho rằng rất nhiều lần, chúng ta tưởng mình hành động một cách độc lập, theo lương tâm và đòi hỏi của công lý. Trong thực tế, chúng ta chỉ hoàn toàn làm theo những thúc đẩy của các gen di truyền mà thôi. Nói cách khác, chẳng có thái độ vị tha hay vô vị lợi nào cả. Và dĩ nhiên cũng chẳng có hành động xấu xa nào cả. Chúng ta chỉ là những con thú không hơn không kém. Chúng ta hành động theo bản năng di truyền và hoàn toàn không có tự do. Không ai phủ nhận rằng con người mang trong mình những khuynh hướng được xác định bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, những khuynh hướng này thường được đặt dưới sự chỉ đạo của chủ thể. Các hành vi được chủ thể thực hiện một cách tự do, chứ không hề bị áp đặt một cách máy móc. Thật ra, chẳng có gen nào là gen của vị tha, và cũng chẳng có gen nào là gen ích kỷ. Chẳng có gen nào trong con người là gen quyết định về những động thái xã hội của con người. Theo giáo hội Công giáo, con người là một chủ thể duy nhất, nhưng gồm có linh hồn và thể xác. Về phương diện thể xác, con người có thể là đỉnh điểm của một chuỗi những tiến hóa từ vật chất. Nhưng linh hồn lại được chính Thiên Chúa, và chỉ một mình Thiên Chúa tạo dựng trực tiếp mà thôi. Do đó, dù có nghèo hèn, khốn khổ hay bé mọn đến đâu trong xã hội, mỗi một con người đều có một phẩm giá cao cả, bất khả di nhượng và bất khả xâm phạm. Không thể nhân danh bất cứ lý do gì để miệt thị, chà đạp hay tiêu diệt con người, chỉ vì con người ấy là thành phần thấp kém hay ngay cả xấu xa của xã hội. Phẩm giá con người như được giáo hội Công giáo luôn luôn đề cao, được tỏ bày qua cuộc sống và giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai, Ngài đã long trọng tuyên bố rằng Ngài được sai đến để loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người nghèo khổ. Đạo tình thương của Ngài được trao tặng cho mọi người, nhưng ưu tiên cho người nghèo hèn khổ đau, rách rưới trần truồng, bệnh tật, tù tội. Thần thế nữa, Ngài còn tự đồng hóa với họ. Bất cứ hành động nào xúc phạm đến họ là xúc phạm đến chính Ngài. Và bất cứ một khước từ nào đối với họ cũng đều là một khước từ đối với chính Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về đề tài bí tích thánh thể và mẹ Maria. Khi nói đến mối liên hệ giữa Chúa Giêsu thánh thể và mẹ Maria, chúng ta nói tới hai khía cạnh của mối liên hệ này, đó là mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria như giữa người con và người mẹ, và thứ hai, mối liên hệ này bây giờ được thể hiện trong một trạng thái khác với thời xưa cách đây 2.000 năm. Trở lại điểm thứ nhất, mối liên hệ giữa người con và người mẹ. Khi nói về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu thánh thể và mẹ Maria như giữa người con và người mẹ, chúng ta hiểu được cách dễ dàng. Vì Chúa Giêsu là con Đức Trinh Nữ Maria, cách đây 2.000 năm, mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu tại Bethlehem. Việc sinh ra này có mang một số điểm lạ lùng, từ khi thụ thai cho đến khi sinh ra. Tuy nhiên, diễn tiến đã được thể hiện cách bình thường. Vì thế, những người chung quanh đã gọi Chúa Giêsu là con của bà Maria. Một lần trong biến cố Chúa Giêsu lạc trong đền thờ, mẹ Maria đã xưng ra với Chúa như là mẹ của Ngài. Tuy nhiên, điểm quan trọng trong mối liên hệ này là nó đã làm nổi bật sự nhập thể của con Thiên Chúa làm người. Chính đây là điều Thánh Phaolô đã suy tư về mối liên hệ này, khi Thánh Nhân nói, khi đến thời viên mãn, con Thiên Chúa đã sinh ra bởi một người nữ. Thư Galata chương 4 câu 4. Ở đây, danh tánh của mẹ Maria, Thánh Phaolô cũng không nhắc tới, mà chỉ nhắc tới ý nghĩa của sự kiện nhập thể mà thôi. Vậy ý nghĩa của mối liên hệ này là, mẹ Maria đã cho ngôi lời nhập thể một thân xác như con người và như mọi người. Qua thân xác này, Thiên Chúa có thể tỏ mình ra cho con người một cách khác thường và một cách đặc biệt ở giữa con người nhờ thân xác này. Thiên Chúa ở giữa loài người một cách thế khác thường. Đây là một cuộc tỏ mình ra của Thiên Chúa. Tỏ vinh quang của Ngài ra cho nhân loại qua Chúa Kitô. Mẹ Maria là một trong những tác nhân chính trong công việc này. Các kinh nguyện phụng vụ và các hình ảnh mô tả mẹ Maria trong nghệ thuật, nhất là hình ảnh trong giáo hội Đông Phương, diễn tả ý nghĩa này. Mẹ Maria được vẽ chung với Chúa Giêsu và mẹ bồng Chúa Giêsu Kitô trong tư thế đưa Ngài ra trước mặt để giới thiệu Chúa Giêsu cho con người. Ngày nay, chúng ta có thể nói Thánh Thể là quà tặng của Mẹ Maria cho nhân loại. Cùng với Giáo hội, Mẹ vẫn trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại. Điểm thứ hai, mối liên hệ này bây giờ được thể hiện trong một trạng thái khác với thời xa xưa, cách đây 2000 năm. Ngày nay, khi nói về mối liên hệ giữa Chúa Thánh Thể và Mẹ Maria, chúng ta hiểu điều này trong hai khía cạnh sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria vẫn còn giữ mối liên hệ giữa người con và người mẹ như xưa. Nhưng ngày nay, mối liên hệ này đã được thần linh hóa theo một cách thế khác. Vì Chúa Kitô đã sống lại, và bây giờ Ngài hiện diện trong bí tích Thánh Thể qua dấu hiệu bí tích của bánh và rượu. Còn Mẹ Maria đã được tham dự vào vinh quang đời đời của Thiên Chúa cả hồn lẫn xác. Thân xác mà Mẹ Maria đã trao ban cho Chúa Giêsu Kitô xưa, bây giờ trong bí tích Thánh Thể đã được biến đổi và sống trong thế giới thần linh của Đấng đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Thứ hai, khía cạnh thứ hai của mối liên hệ giữa Chúa Kitô Thánh Thể và Mẹ Maria là vì Mẹ Maria là mẹ của một người con luôn ở trong tình trạng hiến tế. Điều này được biểu lộ qua việc Chúa Kitô hiện diện dưới hình bánh và hình rượu, cho dù Ngài đã sống lại. Đây là một sự từ bỏ của Chúa Kitô đã bắt đầu từ khi nhập thể và bây giờ còn thể hiện trong bí tích Thánh Thể dưới dấu hiệu hữu hình của bánh và rượu. Ngoài ra, Thánh Thể luôn là một hy tế. Đây là đặc tính cốt yếu của Thánh Thể. Việc Chúa Kitô hiện diện dưới hình bánh và hình rượu là một biểu hiệu của sự hiến tế và sát tế này. Từ sự hiện diện mang tính cách hiến tế của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận ra mối liên hệ của Mẹ Maria và Chúa Thánh Thể, được coi như là mối liên hệ hiến tế kéo dài từ núi Canvario cho đến bây giờ. Ngày nay, đối với Chúa Kitô Thánh Thể, Mẹ Maria luôn là một người mẹ sẵn sàng dâng con của mình cho Thiên Chúa để cứu chuộc loài người. Đằng khác, nếu ngày xưa mà hiệp dân hy tế của Chúa Kitô đang được thực hiện qua sự kiện Chúa Kitô hấp hối và chết trên thập giá, thì ngày nay Mẹ Maria cũng hiệp dân hy tế này và giới thiệu ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vì thế, nếu mỗi lần giáo hội cử hành thánh lễ để làm lại sự hiến tế của Chúa Kitô, thì cũng trong khi đó Mẹ Maria làm lại sự thông hiệp cứu rỗi với Chúa Kitô. Như vậy, Thánh Thể và Mẹ Maria có một mối liên hệ đặc biệt trong cách thế diễn tả, theo như sự hiện diện của Chúa Kitô cách đây 2000 năm và ngày nay trong dấu hiệu bí tích. Ngày xưa, Mẹ đã trao ban cho Chúa Kitô một thân xác và nên Mẹ của Chúa. Ngày xưa, dưới chân thánh giá mà hiệp thông với Chúa trong đau khổ và trong hy tế, và trao ban cho nhân loại ơn cứu rỗi qua hy tế của Chúa Kitô. Ngày nay, Mẹ vẫn tiếp tục hiện diện với Chúa Thánh Thể, để hiệp thông với hy tế Thánh Thể của Chúa Kitô và giới thiệu ơn cứu rỗi cho con người. Từ suy tư này, chúng ta nhận ra lòng sùng kính Mẹ Maria đưa chúng ta đến lòng sùng mộ Thánh Thể, và ngược lại, lòng sùng kính Chúa Thánh Thể cũng đưa chúng ta đến lòng sùng mộ Mẹ Maria. Cả hai lòng sùng mộ thúc đẩy chúng ta sẵn sàng hiến tế theo gương Chúa Kitô và Mẹ Maria, và sẵn sàng giới thiệu Chúa Kitô cho người khác và làm cho nhiều người lãnh nhận ơn cứu rỗi này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài dài tìm hiểu bối cảnh địa lý, lịch sử khảo cổ, văn hóa, tôn giáo và lịch sử chú giải Kinh Thánh, từ nay trở đi chúng ta sẽ tìm hiểu các nhóm sách khác nhau trong Kinh Thánh. Tuy nhiên chúng ta sẽ không theo thứ tự các nhóm, nhưng bắt đầu với các sách thuộc nền văn chương khôn ngoan, cho tới nay ít được biết tới, hay chỉ được biết tới qua một số bài đọc trong Phụng Vụ. Nói một cách chính xác, các tác phẩm khôn ngoan trong Kinh Thánh chỉ gồm 5 cuốn: Job, Cách Ngôn, Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Bên Si-ra và sách Khôn Ngoan. Nhưng đôi khi người ta cũng thêm vào đó sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca, mặc dù chúng không có hình thái và nội dung của thể văn khôn ngoan. Những gì trình bày ở đây chỉ có giá trị đối với các tác phẩm thuộc thể văn khôn ngoan mà thôi. Khôn ngoan là thể văn có thể tìm thấy trong lịch sử của mọi dân tộc trên thế giới này. Nó là thể văn đặc biệt phổ thông trong vùng Trung Đông cổ, nhất là bên Ai Cập và vùng Mesopotamia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan tại thành phố Ugarit và tác phẩm khôn ngoan của Akika phát xuất từ môi trường Assyria. Chúng được phổ biến rộng rãi qua các bản dịch tiếng Aramaic. Đặc thái của thể văn khôn ngoan là một kiểu diễn tả rất chính xác với các câu ngắn gọn theo kiểu các câu châm ngôn và thường có vần có điệu, vừa dễ nhớ vừa thông truyền các giáo huấn cô đọng từ kinh nghiệm cụ thể quý báu của nhiều thế hệ đi trước. Tác giả là một hiền nhân, một người khôn ngoan muốn đưa ra các lời dạy dỗ nhắn nhủ con người, đặc biệt là giới trẻ, liên quan tới nghệ thuật sống. Vị hiền nhân đó có xã hội của mình trước mắt với các cơ cấu mà ông cho là ít nhiều không thể biến đổi được, và ông muốn hướng dẫn con người thích ứng với các cơ cấu ấy để có thể đạt sự thành công cao nhất trong đời. Các tác phẩm khôn ngoan là các bộ sưu tập nhằm dạy dỗ con người hành động tốt để có thể sống tốt, sống tươi vui, hạnh phúc và thành công. Chính vì thế, thể văn khôn ngoan thường có giọng điệu lạc quan. Giả thiết nền tảng bình thường đó là nếu con người thi hành các lời khuyên nhủ đã nhận được thì không thể không đạt sự thành công mong ước. Tuy nhiên không phải mọi tác phẩm khôn ngoan đều có tính cách hời hợt như thế. Vì thành công và hạnh phúc không luôn luôn có thể xây dựng với việc áp dụng vài luật lệ mà thôi. Trái lại, phải nhìn nhận rằng thiện chí và việc áp dụng đúng đắn các điều lệ, niềm vui, hạnh phúc và thành công không luôn luôn ở trong tầm tay con người. Khi đó tác phẩm có thể khai triển một suy tư bề ngoài ít yêu sách hơn, nhưng lại có nội dung sâu xa hơn. Con người suy tư về vận mệnh của mình bằng cách tiếp nhận nó trong bối cảnh các ý niệm của nó liên quan tới vũ trụ, lịch sử và Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra các tác phẩm đặt vấn nạn về cung cách đối xử bất công của các thần linh đối với con người. Chúng ta có thể định nghĩa loại suy tư này là khôn ngoan, và nó có đặc thái là lấy con người và số phận con người làm đề tài. Nhưng thực ra, nó cao vượt hơn thể văn khôn ngoan đích thật. Đến độ nếu chỉ tuyệt đối bám víu vào diễn văn của các sách gọi là khôn ngoan, thì sử gia có thể bóp méo thực tại trong khi trình bày nó. Nói cho cùng, cả sách ông Job cũng khó có thể được xếp vào lược đồ cổ điển của loại sách khôn ngoan. Ngoài ra không thể giản lược tư tưởng của các tác phẩm riêng rẽ vào các lược đồ cứng nhắc, vì mỗi tác phẩm đều có tính cách cá biệt của nó. Đây là điều có giá trị đối với các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan Sumer, Ai Cập cũng như Do Thái. Mỗi một tác phẩm đều có các đặc thái chính xác, phát xuất từ tác giả và kiểu nhìn thế giới bao quanh, bị giới hạn bởi nơi chốn và thời gian, trong đó tác giả sáng tác. Vì thế phải luôn luôn phân biệt giữa văn loại liên quan tới thể văn và các đề tài cũng như các kết luận mà mỗi tác giả đưa ra cho các vấn đề. Thế rồi cũng không được quên rằng vài tư tưởng của sự khôn ngoan gắn liền với các vấn đề trong thời đại của các tác giả, và vì thế chỉ có thể được tiếp nhận trong cái cụ thể của các tư tưởng thời đó, chứ không phải trong bối cảnh trừu tượng của thể văn. Trong khi nhà văn chú ý tới các yếu tố cấu trúc văn chương được lập đi lập lại, thì bình thường sử gia phải bỏ qua vấn đề này để chỉ lưu tâm tới các vấn đề và các giải pháp được đưa ra mà thôi. Thật thế, một vài tác phẩm như sách ông Job và sách giảng viên có tầm quan trọng vượt xa thể loại văn chương trong thế giới Do Thái. vì các kết luận của chúng có giá trị định đoạt trong lịch sử tư tưởng Do Thái. Theo dòng thời gian, các tác phẩm khôn ngoan Do Thái đều được sáng tác sau thời Lưu Đày, cả khi sách Châm Ngôn có các phần rất cổ xưa và sách Ông Dốp sử dụng và viết lại các chuyện xa xưa đi nữa. Vì thế ít nhất là trên bình diện biên soạn, tư tưởng của chúng được đặt vào trong bối cảnh lịch sử hậu Lưu Đày và được trình bày trong bối cảnh đó của lịch sử Do Thái. Liên quan tới thứ tự các sách khôn ngoan trong danh sách Kinh Thánh, chỉ cần ghi nhận rằng hai tác phẩm được sáng tác sau cùng là sách Huấn Ca hay Bên Sira thuộc thế kỷ thứ hai và sách Khôn Ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất, không thuộc danh sách Kinh Thánh Palestine. Vì vậy, từ thời Công đồng Trung Trento, chúng được gọi là các tác phẩm Deuterocanonici, tức được xếp vào danh sách đợt thứ hai. Như đã nói trên đây, thể văn khôn ngoan rất phổ biến trong vùng Trung Đông cổ, vì thế cũng nên có một cách nhìn tổng quát liên quan tới các tác phẩm này trong nền văn chương của các dân tộc sống tại đây. Trước hết là nền văn chương Ai Cập. Các tác phẩm khôn ngoan được sáp nhập một cách toàn vẹn vào hệ thống và phổ biến sát tín cho rằng bất cứ ai áp dụng vài luật lệ nào đó thì nhất thiết có được các hiệu quả định đoạt. Bên cạnh đặc thái lạc quan, cùn nhụt một cách mơ hồ này của hầu hết các tác phẩm được sản xuất trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập, chỉ có một ít các tác phẩm thường không được xếp loại là khôn ngoan chống lại sự lạc quan đó. Các tác giả của các tác phẩm này vừa bẻ gãy các tư tưởng truyền thống, vừa bẻ gãy các lược đồ văn chương. Họ không có gì để dạy dỗ, họ không phải là các hiền nhân, các người khôn ngoan, mà chỉ suy tư và khiến cho người khác suy tư. Tuy nhiên đặc thái của nền văn chương khôn ngoan Ai Cập là niềm tin vào sự bất tử của linh hồn, và đây là yếu tố không có trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái và trong nền văn chương khôn ngoan Mesopotamia. Người Ai Cập nhìn cái chết khác với người Do Thái và người Mesopotamia, ít nhất cho tới khi nào quan điểm này còn được chấp nhận. Cuộc sống của người Ai Cập trải dài không bao giờ có điểm kết thúc. Trước sự vĩnh cửu, các vấn đề của nó mòn đi và trở thành bé nhỏ. Nhưng đối với người Ai Cập, vấn đề là sự hiện diện của khổ đau trong cuộc sống, một sự hiện diện sâu đậm, độc lập với các phạm trù của sự giữ, của hình phạt và sự công bằng, nghĩa là cũng khác với cái nhìn của người Mesopotamia hay người Do Thái. Người Ai Cập không bao giờ cảm thấy gương mù, gương xấu trước sự kiện người công chính bị khổ đau như người Mesopotamia và người Do Thái. Không phải vì vấn đề này đã được giải quyết cho bằng nó không hề được đặt ra. Trong tư tưởng Ai Cập, người công chính thì luôn luôn là một người hạnh phúc do thần linh ban cho như thế. Đây đã là bầu khí mà người ta hít thở trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái cổ xưa, tức nền văn chương khôn ngoan của sách Châm Ngôn, bao gồm thời đại từ ban đầu vương quốc cho tới giai đoạn đầu tiên sau thời Lưu Đày. Nhưng với sách Ông Dốp, Do Thái giáo tách rời khỏi thái độ lạc quan quá đơn sơ ấy. Như thế, tất cả các bậc thầy của nền văn chương khôn ngoan Ai Cập đều ít nhiều đồng ý với nhau diễn tả cùng một lý tưởng thanh bình của cuộc sống, dựa trên xác tín chắc chắn, cho rằng người công chính, người áp dụng các điều lệ của sự khôn ngoan sẽ được các thần linh tưởng thưởng vì sự công chính của họ, và thực ra họ sẽ có được tất cả mọi thành công mà họ mong ước. Ít khi có các tiếng nói trái nghịch với quan niệm này. Tuy nhiên cũng có một vài tác phẩm nói lên sự bi quan trước thực tại cuộc sống, điển hình như tác phẩm Cuộc đối thoại của người tuyệt vọng với linh hồn mình thuộc thế kỷ 21 trước Công Nguyên. Trước tất cả các nỗi khổ đau và vất vả của cuộc sống, con người chỉ còn mong cái chết, vì trong cuộc sống ở thế giới bên kia sẽ không còn có khổ đau gây buồn thương cho cuộc sống nữa. Ở thế giới bên kia, con người sẽ sống một cuộc sống giống các thần linh và sẽ có được sự khôn ngoan mà nó đã không có được ở đời này. Con người không phản đối và tố cáo các thần linh, không tưởng thưởng sự công chính của nó, mà chỉ muốn trốn chạy các sự dữ của đời này và bước vào nơi hạnh phúc mai sau. Tác phẩm thứ hai là bài ca của người chơi hạc cầm trong mộ của vua Antef, thuộc thế kỷ thứ 12 trước Công Nguyên. Bài thơ này bi quan hơn bài thơ vừa nói, vì tác giả cho rằng cuộc sống ở thế giới bên kia không phải là nơi chắc chắn của mọi hạnh phúc dịu ngọt như con người vẫn tưởng nghĩ. Điều chắc chắn duy nhất của con người, đó là không biết được số phận của nó sẽ ra sao, vì con người không biết cái chết là gì.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con. Tất cả những vị thánh nam nữ mà toàn thể giáo hội mừng kính đều là những vị đã cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa với hết lòng chân thành và đã hưởng được ân tha thứ của Ngài. Khi mừng kính các thánh, chúng ta tôn vinh tình thương nhân từ của Thiên Chúa đã chiến thắng trên tội lỗi của con người, cho con người được tham dự vào sự thánh thiện của Ngài. Các thánh là bằng chứng cho tình thương nhân từ vô cùng của Thiên Chúa. Hơn ai hết, các thánh mà toàn thể giáo hội mừng kính là những người đã ý thức rõ ràng về những yếu đuối, những bất toàn, những tội lỗi của mình. Nhưng ý thức về thân phận tội lỗi này không dẫn đưa các ngài đến sự ngã lòng, tuyệt vọng, mất tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Mà trái lại, các ngài đã nêu gương cho chúng ta trong sự trung thành, cộng tác với ơn Chúa ban. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội chúng con, thì nào ai còn có thể đứng vững trước nhan Chúa? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Chúng con cần sự tha thứ của Cha để bắt đầu lại cuộc sống của mình, noi gương biết bao vị thánh đã đi trước chúng con trên con đường đức tin, đức cậy và đức mến. Trong phúc âm, thái độ và những lời mặc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa Cha là đứng nhân từ, làm cho mỗi người chúng ta thêm tin tưởng. Chúa Giêsu đã cho thấy Ngài dành ưu tiên cho những người tội lỗi, những kẻ bị loại ra bên lề xã hội. Ngài đến với họ, kêu gọi họ, biến đổi họ trở nên tốt hơn. Trước những lời công kích Ngài đến với những kẻ tội lỗi, ngồi đồng bàn với họ, Chúa Giêsu đã long trọng quả quyết thêm, không phải những người lành mạnh cần đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Các người hãy học cho biết câu này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải của lễ. Quả thật, ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi. Bằng chính hành động và lời nói của mình, Chúa Giêsu không ngừng mặc khải về dung mạo của Thiên Chúa Cha, một vị Thiên Chúa tràn đầy tình thương nhân từ, luôn sẵn sàng tha thứ cho con người tội lỗi ăn năn. Không ai trong chúng ta có thể quên được dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể về người cha có hai đứa con, một ở nhà với cha nhưng lại ganh ghét với em mình, và một thì bỏ nhà đi hoang. Người cha đã chứng tỏ tình thương nhân từ của mình đối với cả hai, và đặc biệt đối với người con đã bỏ nhà ra đi nhưng rồi ăn năn trở về. Hãy mau đem áo mới mặc cho con ta và đeo nhẫn vào tay nó, và hãy ăn mừng vì con ta đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại. Thánh Gioan Tông Đồ đã tổng kết về Thiên Chúa Cha với những lời như sau: Thiên Chúa là tình thương. Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta được thể hiện trong việc này. Đó là Thiên Chúa đã sai con một ngài xuống trong thế gian, ngõ hầu chúng ta có được sự sống nhờ người. Và tình thương hệ tại ở điều này, đó là không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai con một ngài xuống làm lễ vật đền bù cho những tội lỗi của chúng ta. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4, câu 8 đến câu 10. Chúng ta hãy hiệp với các thánh mà chúc tụng Thiên Chúa Cha đứng vào lòng nhân từ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha tha nợ cho chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin tiếp tục yêu thương chúng con và ban ơn cho chúng con một ngày kia cũng được cùng với tất cả các thánh mà chúc tụng tôn vinh Chúa đến muôn đời. Amen.
Chúa con, ánh mắt của Chúa nhân từ tha thứ tội đời. Chúa con, ánh mắt tình yêu chưa nhìn con lúc đơn côi. Chúa con, mắt Chúa Chúa vui mừng, rưng rưng lệ đón con về. Vì Chúa biết thân con đây bao yêu thèn, đã bao lần quên Chúa theo trần gian. Tìm đến Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.